thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 1997. Tại giảng đường Vĩnh Nghiêm này, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và triển khai bộ kinh Pháp Hoa. Nay tới kỳ thứ 57, phẩm thứ 24 là Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai. Đại chúng để ý là trong đây là tuyệt đại đa số là có tụng kinh Pháp Hoa hết, nhưng mà tới cái phẩm 24 này thì các vị đã đọc cái nhan đề của phẩm này là Diệu Âm Bồ Tát thôi, chứ không có hai cái chữ Vãng Lai. Khi mà tôi soạn ra cái giáo trình này, tôi mới phát hiện ra nếu mà thiếu hai cái chữ Vãng Lai thì có thể đọc cái phẩm này không có vận dụng được cái gì trong cái đời sống của mình để cho nó tốt đẹp hơn, nó trong sáng hơn, nó an lạc hơn. Vì mình có thể hiểu bằng cái kiểu của những cái người mà người ta tin tưởng siêu hình, ta tin tưởng cái kiểu mà mê tín thần quyền, thành ra nó không có lợi lạc. Mà phát hiện ra hai cái chữ ở trong cái phẩm này là Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai thì mình thấy lai là đến, vãng là trở về, thêm hai cái từ đó thì mình mới nắm được cái nội dung của Diệu Âm Bồ Tát đến đâu. Từ cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm xa hung hút, cách hằng hà xa số bất khả thiết thế giới, vậy mà nghe mà biết được rằng cõi Ta Bà có Đức Phật Thích Ca đang thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì xin phép Đức Phật ở nơi cái nước của mình để mà đến cõi Ta Bà để nghe kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca thuyết. Thì trên cái đường đi từ cái thế giới xa hung hút đó mà Bồ Tát Diệu Âm mà đi ngang qua một cái đất nước nào trong hàng hà sa số quốc độ, thì các cái cõi nước đó đều là trang nghiêm thanh tịnh rực rỡ, nhạc trời không trỗi mà tự diều dặt để cúng dường, qua trời không ai rải mà tự đầy trời, đất đai ao hồ cỏ cây hoa lá nó trở thành thất bảo trang nghiêm đẹp đẽ hết. Và cái lúc mà Diệu Âm đến cõi Ta Bà cũng như vậy. Cái ý nghĩa mà ta nắm cái phẩm này là ở vấn đề ở chỗ đó. Diệu Âm đi đến đâu thì đẹp hết, từ đất đai nhà cửa cỏ cây hoa lá, nhạc trời qua trời tung rải đổi nhạc cúng dường, quốc độ trở thành thanh tịnh. Kể cả cái cõi Ta Bà là cái cõi mà ai cũng biết, chữ Ta Bà có nghĩa là đầy nhảy sự bức bách, sự ép ngặt, sự khổ đau, sự chịu đựng, sự phiền não. Vậy mà Diệu Âm tới thì cõi Ta Bà cũng đều trang nghiêm thanh tịnh, cũng bằng thất bảo, cũng nhạc trời tự trỗi và qua trời tung rải đầy được. Cái điều đó để nhắc với mọi người rằng là Diệu Âm đó, tức là cái âm thanh thánh thiện, âm thanh đó nó màu nhiệm lắm. Âm thanh đó nếu mà bình thường là nó, ta không có chánh niệm, không có chánh tư duy là nó xa ta vô cùng vô tận, không tìm đâu cho ra nó. Nhưng mà nếu mà ta có cái chánh niệm, có cái chánh tư duy thì cái âm thanh màu nhiệm đó, tức là Diệu Âm đó, Diệu Âm Bồ Tát đó, Diệu Âm Bồ Tát tức là cái âm thanh màu nhiệm thánh thiện đó, nó sẽ xuất hiện ngay nơi cái cõi đất tâm mà ta đang ưu tư sầu muộn khổ sở đầy ngập những cái bất mãn bất bình, trở thành an lạc và thanh tịnh. Cái chỗ này là đại chúng nên nắm cái đại ý của cái phẩm này trước, sau đó mình học mình mới thấy cái công dụng của cái phẩm kinh này. Thành ra cái tâm của ta mà nếu hàng ngày mà ta chịu những sự bất bình, bất mãn, sự khổ đau, sự buồn bực, sự mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó dày xéo tâm ta, ưu tư sầu muộn hàng ngày. Chính lúc đó tâm ta, cõi đất lòng đất tâm của ta nó trở thành cõi ta bà, nó làm cho chúng ta chịu đựng quá sức, có khi chịu đựng quá sức chịu không nổi, có người phải chết, phải hủy diệt cái cõi ta bà, nghĩa là phải chết đi. Nhưng mà nếu mà ta có điều kiện để dịu âm, cái tiếng lòng trong sáng thanh tịnh của ta hồi quang phản chiếu, ta tính ngộ được dạng pháp giai không, duyên sanh như nguyễn, tất cả đều là nó theo cái quy luật vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của nó mà ta nhận thấy rồi, thì ta có cái cách mà hóa giải nó, không còn đau khổ nữa. Đó là những cái giờ phút mà dịu âm Bồ Tát đến ở cõi lòng, cái cõi ta bà của lòng ta. Đây là nói về lai, còn vãng là đến thăm rồi. Thời gian dịu âm Bồ Tát thăm rồi, cõi ta bà trang nghiêm thanh tịnh rồi, rồi tới chừng dịu âm mà xin cáo từ trở về lại cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm kia. Dịu âm thì nhất định là trở về cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, chứ không có trở về cái nước nào mà xấu hơn nữa rồi. Bởi vì dịu âm Bồ Tát, cái âm thanh đó là âm thanh thánh thiện, âm thanh trong sáng, âm thanh mà nó nhắc nhở mọi người đi trên cái chiều hướng giải thoát giác ngộ. Nếu nó có trở về là trở về cái thế giới gọi là nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, tất cả đều là thanh tịnh, đều là trong sáng, đều là trang nghiêm. Thế thì là dịu âm mà trở về cái nhất thiết, cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thì là trên đường đi từ cõi ta bà cho tới về tới cái nước của mình, thì tất cả nước mà Bồ Tát đi ngang qua trước kia nó đẹp đẽ bao nhiêu, thì bây giờ nó trả lại cái bản vị, cái địa vị cũ, mà không còn cái đẹp đẽ trang nghiêm trong sáng nữa, không còn nhạc trời nữa, cũng không còn hoa trời tung rải cúng dường nữa. Mà đất đai bây giờ nó có thể là hầm hố trong gai, nhìn là thấy có những cái bực bội, những cái đau khổ, những cái bất bình bất mãn, chứ nó không còn là như là thất bảo trang nghiêm nữa. Để ám chỉ một cái ẩn dụ là nếu mà cái tiếng lòng trong sáng thanh tịnh ôn hòa hiền diệu thánh thiện của ta mà ta không còn giữ nó được, ta không còn giữ ở trong lòng ta được, thì cái đất tâm của ta nó trở thành cái cõi ta bà đầy nhảy sự bất bình bất mãn, sự đau thương, sự bực tức, sự mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu, nó đầy nhảy trở lại, cõi ta bà không còn đẹp nữa được. Đó là lúc mà dịu âm trở về cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thì trên đường về trả lại cái xấu xa cũ của nước nào, nó xấu xa như thế nào thì bây giờ trả lại như thế này. Thì bây giờ đây đại chúng để ý thí nghiệm, mình lấy bản thân mình thí nghiệm của đạo Phật là phải học là phải vậy đó. Coi những cái lúc mà các vị mà buồn bực âu sầu bất bình bất mãn, rồi các vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, các vị niệm Đại Thế Chí Bồ Tát, hoặc là các vị niệm Phật, hoặc là các vị niệm dịu âm, niệm được mấy âm thanh thôi, kêu danh hiệu của một vị Bồ Tát nào đó, một vị Phật nào đó, để cho nó hạ cái cơn nguôi giận dữ, hoặc lo lắng, hoặc ưu phiền, hoặc là tham dục, mà nó lắng được xuống. Thế thì là đó là cái lúc đó, là cái lúc mà coi như là dịu âm đến với ta rồi, thì cái tâm của ta đau khổ buồn bực kia nó sẽ bị đè nén, nó bị tan biến, nó bị hóa giải liền. Đây là cái điều có thật, mà học Phật thì phải để ý cái đó, để tự mình hành, tự mình thực hành cái giáo lý, tự mình hóa giải những cái bệnh chấp ngã chấp pháp, như ta học rồi cái phẩm Dục Dương đó, hóa giải cái bệnh chấp ngã chấp pháp, hóa giải cái bệnh là tham sân si mạn nghi, cái bệnh vô minh phiền não, thì tâm hồn ta nó tự nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó trong sáng ra. Đây là để là phương pháp tu hành theo đạo Phật, cái giáo lý đều là như vậy hết. Cho nên tôi nhắc lại đại chúng cái chữ mà gọi là hỏi anh chị đạo nào, tôi là cái người theo đạo Phật. Theo đạo Phật có nghĩa là thực hành tu hành theo đạo Phật. Mà tu hành theo đạo Phật đây có nghĩa là hành, tu là sửa, chứ hành là thực hành. Nghĩa là mình thực hành trong đời sống của mình và mình sửa, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý theo cái lời dạy của Phật. Gọi đó là tu theo đạo Phật. Tức là tu theo đạo Phật, tôi thực hành, tu hành theo đạo Phật. Mà chữ tu có nghĩa là sửa như vậy đó. Sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Cái sửa thì nói thì nhiều, nó biến dạng, nó thiên hình dạng trạng, cần phải sửa. Nhưng mà cái gốc để nó sanh ra những cái mà mình cần phải sửa là nó phát hiện, nó phát xuất từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên để ý mà tỉnh thức, mà kiểm tra được cái hành động của thân, cái lời nói của miệng và cái sự tư duy nghi ngờ của ý, kiểm tra mình biết nó sai mà mình sửa được, đó là đệ tử Phật, đệ tử cưng, đệ tử quý của Phật, là người đó gọi là tu theo đạo Phật, là phải sửa như vậy. Đó là tôi nói về đại ý, để mình nắm lấy cái cốt lõi của cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai. Bây giờ ta đi vào văn tự nè. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca từ nơi cái nhục kế phóng một đạo hào quang, rồi từ giữa đôi lông mày cũng phóng một đạo hào quang rực rỡ khắp soi 180 ức Na Do Tha hằng hà xa thế giới chư Phật ở phương Đông. Cái này để ý này. Phóng một, phóng tựa chúng ta học Đức Phật phóng quang một chỗ giữa cái trận giữa của đôi mày, thì cái hào quang nó soi sáng, trong kinh nói có 18.000 thế giới ở phương Đông thôi, nghĩa là con số rất là dễ đếm, 18.000 thôi. Lần này thì nói rằng phóng quang hai chỗ, có nghĩa là cộng thêm một lần hào quang, thì cái hào quang này á nó khắp soi cả 180 ức Na Do Tha hằng hà sa. Chữ Na Do Tha chúng ta dịch là bất khả thuyết, bất khả thuyết, nghĩa là không thể đếm, không thể nói được. Hằng hà sa, mà con số hằng hà sa, hằng hà sa tức là các sông hằng. Nhưng bây giờ nó các sông hằng thì có người chưa có đi bên Ấn Độ thì thôi, nó nói hồng hà sa cũng được. Hồng hà sa là các của sông Hồng. Bây giờ ở ngoài Hà Nội, nghĩa là những cái thành phố mà kiến thiết mới đều là lấy cát của sông Hồng hết. Cứ đem xe tải xuống dưới bãi sông mà cần cẩu xúc đổ đầy lên chở đất nền. Chứ ở Hà Nội không có đất ở đâu mà, không có đất đồi ở đâu mà gần mà nhiều như mình ra đây, mình lên Biên Hòa, lên Thủ Đức mà lấy đâu. Cứ xuống sông Hồng mà đổ. Hồi đó tôi nghe nói thành phố mà giờ về cái phía Ô Cầu Giấy, tôi nói chú cha ơi, đất đai như thế này mà là nếu mà mình xây dựng lên cái xứ thì xứ rất là dễ ngập lụt, đất ở đâu mà đổ nền đây. Để tới chừng ra những lần sau này mình quan sát lại, mình thấy té ra thì hồng hà sa đó thôi xài vô tận, mỗi một năm vậy là phù sa nó đem tới cái nó lấp sông, lấp rạch dễ dàng. Có những cái đất bằng của người ta vậy mà nó lên một cái dòng lên giống như là cái đồi mà nó dài trên đường, phù sa đem lên vậy, cho nên cái đất nó vô tận. Thành ra cái chữ hằng hà sa mình có thể nói là hồng hà sa, các sông hồng vô tận. Mà hồng hà sa mà đây là Na Do Tha hồng hà sa, nghĩa là các sông hồng nhiều như vậy đó, mà vô số kể sông hồng, mà mỗi một cát như vậy là ví cho một cái thế giới. Thế thì là cái điều này mà bây giờ người ta nói chuyện là 185.000 năm ánh sáng, là 1.000 năm ánh sáng gì đó. Bây giờ thì khoa học ngày nay nói thì là Phật đã nói rồi. Gần đây thì khoa học đi lên tới quả tinh rồi, đáp xuống được rồi. Thì đi mấy trăm triệu cái số đó chuyện bình thường. So với cái Na Do Tha hồng hà sa này thì cái không gian đó chưa có nghĩa lý gì hết. Thì hào quang mà phóng lên hai chỗ thì nó thấy xa vậy đó. Rồi nhớ lại cái phẩm Như Lai Thần Lực đó, thì là hào quang được phóng từng lỗ chân lông. Cho nên pháp giới không còn dùng con số nữa, mà dùng cái danh từ là pháp giới là nhất chân là bất, bất nhị. Nghĩa là không còn cái thứ hai, đi tới đâu cũng vậy thôi, hung hút. Thành ra cái vấn đề mà phóng quang đó thì tôi nói nhắc lại đại chúng là cái phóng hào quang của Đức Phật là để nói lên cái để biểu trưng cho cái trí tuệ của Phật. Trí tuệ một thì cái sự nhận thức chân lý trong cái vũ trụ này nó hữu hạn, mà nhân ra hai lần thì nó rộng ra gấp 5-10 lần hơn. Và nếu mà toàn thân trở thành một khối trí tuệ rồi, nhận thức chân lý toàn diện rồi, thì pháp giới là trở thành bất nhị, không còn cái hai nữa. Mà pháp giới không hề có cái sự sai biệt, sự ngăn cách nào. Đại chúng để ý nha, do vậy học cái từ đó rồi là mình không có mong cầu mình đi cái thế giới nào mà mình tìm sự an lành hạnh phúc được hết, mà cũng có thế giới nào là thế giới khổ đau hết. Vì pháp giới là nhất chân, nghĩa là nó bằng cái giá trị vui buồn sướng khổ đều bằng nhau hết. Chữ nhất chân là cái nghĩa đó. Nếu mà người mà cái tâm tư phiền não phiền muộn khổ đau mà không có diệt được đó, thì có đem qua cái quả tinh cách đây nghĩa là 185 triệu cái số đem để ngồi bên đó vẫn đau khổ y như bên đây, không có gì khác hết. Dù đi xa như vậy chứ đừng nói chi mà qua Mỹ, qua Pháp, qua Đức, qua Úc. Còn người mà có an lạc ở cái đất nước này nó vẫn có an lạc mà không cần đi xa. Cái chữ pháp giới nhất chân là vậy đó. Còn bất nhị nghĩa là không hề có ranh giới. Pháp giới không có ranh giới, không có gọi là cực lạc có cái ranh giới, không có. Không có gọi là ta bà có ranh giới tới đâu, không có. Mà cái tâm thanh tịnh thì ngồi đâu chỗ đó thành cực lạc. Cái tâm mà ưu tư phiền muộn đau khổ ngồi đâu chỗ đó cũng thành là ta bà. Tôi nói ví dụ như những cái người mà làm sai luật pháp hiến pháp rồi giờ ở tù rồi kêu án mà chưa xử tử đó, bây giờ bất cứ là đem đi đâu trong cái vũ trụ này cho ngồi đâu cũng đều là ta bà hết, cũng đều ta bà hết. Bởi vì không có biết mình chết ngày nào, thậm chí người ta đem cơm người ta cho ăn mà vẫn sợ. Mà bữa nào mà thấy đồ ăn nó khác khá hơn bữa hôm qua là đã hồn vía không còn. Là vì thường thường nghe nói là cái bữa người ta sắp xử tử hình là người ta cho ăn một bữa ngon trước khi chết. Cho nên là thay vì người ta được ăn ngon người ta mừng ấy chứ, mà đây mà cho ăn ngon cái là hồn phi phát tán rung rời hết. Cho nên học cái đó rồi để ý mà ráng mà tự tu để mà mình tạo cái điều kiện cực lạc là đây niết bàn là mặt đất này. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Cái thiên đường ở đây là không phải là thiên đường là cái kiểu của các đạo khác người ta nói là cái cảnh của một đấng siêu nhân siêu nhiên, mà cái thiên đường đây là cái cảnh giới nhà trời. Thiên đường là nhà trời là người ta nói là cái cảnh nó an lành, nó thanh tịnh, nó không có các điều khổ nào, đó là thiên đường. Thiên đường là nhà, giống như mình đây là Bát Nhã Đường, là cái nhà trí tuệ. Trong chùa thường thường là cái bản là Bát Nhã Đường, tức là cái nhà tổ đó. Nhà đó là của những người ở trong đó là phải phát huy trí tuệ để mà tu hành. Thiên đường mà nó trong sáng, nó an vui, nó hạnh phúc là do người ta, cái tâm người ta giác ngộ, ta tỉnh thức, cho nên nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó vui tươi. Địa ngục vô quang tự tánh hôn, địa ngục nó đau khổ tới đêm tối, không phải là do trời tối, không phải là không có đèn, cũng có thể có ánh sáng, cũng có thể là cũng có đèn, mà cái tâm của người đó bao giờ cũng thấy đen, đen mùn, cũng thấy hắc ám, cũng thấy khổ đau. Những người tử tội lúc nào cũng nhìn đâu cũng không bao giờ thấy có cái màu sắc nào đẹp đẽ được. Nhìn đâu cũng thấy đen tối âm u, đầy chết chóc và khổ đau. Tôi gọi là địa ngục vô quang tự tánh hôn. Tánh của mình không có sát, mình nó phạm hiến pháp, luật pháp, phạm với cái quy luật sống của con người, của xã hội rồi. Mình không còn là người nữa. Mình là người nhưng mà bây giờ mình không còn là người nữa. Vì cái gì của cái nếp sống của là người mình không còn nữa. Mình bị tước mất hết rồi. Thành ra mình nhìn đâu cũng thấy nó tối sầm, nó đau khổ hết. Cho nên cái từ hào quang ở trong đạo Phật là học và để ý à. Hào quang ở đây mà hai chỗ là nó thấy rất là xa, rộng. Xa hơn cái số thế giới này có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Tại nước ấy có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí. Tịnh Hoa Tú Vương Trí là cái trí. Cái trí của mặt này là nó đẹp đẽ, nó thanh tịnh giống như là những cái loài hoa đẹp đẽ và thơm tho thanh tịnh nhất vậy đó. Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí đang thuyết pháp cho vô lượng vô biên Bồ Tát cung kính dây quanh nghe. hào quang long mài của Đức Phật Thích Ca soi khắp nước Tịnh Quang. Mà hào quang Phật phóng ra, nó soi tới bên kia. Nó soi tới bên kia xa như vậy đó, xa nghĩa là Na Do Tha Hằng Hà xa vậy mà nó soi tới. Là tại vì ở bên kia có những ông Phật và có những vị Bồ Tát ở trên kinh 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 kích thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, cho nên cái hào quang của Phật ở đây mà nó soi tới. Còn thí dụ như hồi đó Phật phóng quang ở, thí dụ như ở Ấn Độ đi, mà đây qua Việt Nam thì bay có mấy tiếng hồ à, mà hào quang có thể không soi tới, không soi tới mà soi xa như vậy là tại sao? Là tại vì cái từ trường nó không có cái điều kiện để nó thâu. Nó giống như là đài phát thanh người ta có phát mà mình không có máy radio thì làm sao mà thâu được cái âm thanh. Đài phát thanh của Quyền Kỳ, của anh Lê, của Úc người ta phát mà mình không có cái radio thì mình làm sao mình bắt được. Trong khi đó cái từ trường thì nó vẫn đi lan từ Úc, từ Pháp, từ Quyền Kỳ. Nó đi trên trong không gian mà mình không có máy là không bắt được. Mà nếu có máy thì bắt được hết cả thế giới. Cái điều này để nói lên cái đó, ta ở gần một bên Phật mà ta không có cái từ trường đồng khí tương cầu, không có cái điều kiện để đồng thanh nó tương ứng thì ta không thấy Phật. Dầu gần bên mà không thấy, không nghe. Cho nên là cái này là ta nói lên cái ý đó là xa như vậy mà tới, còn có khi mình ở đây mà không tới. Hào quang nó giống như không tới mà kỳ thật vẫn có tới chứ. Cái từ trường bây giờ cái làn sóng phát thanh của ta, truyền hình của ta là khắp cả cái, trong cái không trung đó chứ. Bây giờ đây nè, trên cái quả tinh kia, những từ trường ta phóng về đây ta truyền hình được đó chứ. Nhưng mà tại mình không có máy, mình không bắt được. Chỉ có cái cơ quan của người ta, ta có cái máy đó. Thành ra là cái hào quang của Phật á, nó chiếu xa như vậy mà ta vẫn bắt được. Bên kia Bồ Tát vẫn thấy được, Bồ Tát diệu âm vẫn thấy được. Hồi học mà chưa có tư duy sâu sắc, tôi nghiệm sao mà cái chuyện này như vậy mà còn như ở mình đây rồi, hồi đó có không, có chiếu không? Mà nếu hồi đó ở mình đây mà nếu mà ánh sáng đó, hào quang nó không có chiếu thì kinh điển nói như thế thì mình làm sao mình tin được? Nhưng mà khi mình tư duy cho kỹ rồi là nó giống như cái thí dụ vừa nói là muốn bắt được cái làn sóng điện, cái từ trường của đài phát thanh, của đài truyền hình mà ta phát ra, mình phải có cái máy nó tương ứng như đó ta mới bắt được. Bây giờ trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một Bồ Tát tên là Diệu Âm. Diệu Âm này hôm trước mình học rồi đó, ngay cái phẩm thứ 20 là đã giới thiệu về Oai Âm Dương Phật, đề cập tới Oai Âm Dương Phật. Cho tới bây giờ đây thì giới thiệu tới Diệu Âm, rồi cái phẩm 25 tới đây là Quán Thế Âm. Có một Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng cái cội đức, cúng dường gần gũi vô lượng chư Phật, cho nên đã thành tựu cái trí tuệ rất sâu và được nhiều cái thứ tam muội là Diệu Tràng tam muội, Pháp Hoa tam muội, Tịnh Đức tam muội, Túc Vương trí tam muội, Vô Duyên tam muội, Trí Ấn tam muội, Giải Nhất Thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, Tập Nhất Thiết công đức tam muội, Thanh Tịnh tam muội, Thần Thông Du Hí tam muội, Huệ Cử tam muội, Trang Nghiêm Vương tam muội, Tịnh Quang Minh tam muội, Tịnh Tạng tam muội, Bất Động và Nhật Triền tam muội, Bồ Tát Diệu Âm được trăm ngàn muôn ức hằng hà sa đại tam muội. Như thế cái thân tâm trong ánh sáng của Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Diệu Âm bạch với Phật Tịnh Hoa Thú Vương Trí rằng: Bạch Thế Tôn, tôi sẽ sang thế giới Ta Bà để lễ bái gần gũi cúng dường Phật Thích Ca, cùng ra mắt các Bồ Tát Văn Thù, Dược Dương, Dũng Thí, Tú Dương Hoa. Dương là thượng hạnh, Dược Dương, Tú Dương Hoa là Tú Hoa Dương, là thượng hành ý, hành trang nghiêm vương và dược thượng. Cái tam muội á, mà ở đây mà mình ra trong kinh người ta nói là nhiều thứ tao muội như vậy đó. Đại chúng đừng có sợ, đừng có đòi hỏi mình phải có đủ những thứ tao muội như vậy. Nghe thì khó như vậy đó, nhưng mà đừng có sợ, nó có cái cách. Nếu mà chúng ta mà thật sự chúng ta biết tu hành mà đúng mức rồi đó, là chúng ta cũng có thể có đủ thứ tâm muội kể như vậy nè, mà còn hơn nữa cũng được. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, cái chuyện mà nấu ăn ở trên thế giới này thì mỗi một dân tộc, nước mình là 50-60 thứ dân tộc, nước Trung Quốc là cả ngàn, nước Liên Xô cả ngàn thứ dân tộc, và trên thế giới này nước nào cũng còn nhiều dân tộc trong đó. Thế thì là cái cách mà nấu để ăn đó mà, thì bao nhiêu ngàn dân tộc là bao nhiêu khẩu vị khác nhau. Nhưng mà các vị hỏi mấy cái bà mà dạy nấu ăn ở trên TV á, có 2-3 bà, có bà dạy nấu ăn mắc tiền quá tôi không dám nghe. Cái bà đó dạy tôi thấy, nghĩa là tôi nghe cái tôi thấy tôi tiêu đời luôn. Một dĩa vậy đó, tính ra từ 100 ngàn, một dĩa nấu một món là cỡ 70-80 tới 100 ngàn. Nào là trứng, nào là bơ, nào là dầu, nào là mật ong, nào là đường, nào là gì nhiều quá thứ đó. Tôi nghe tôi nói thôi, bà dạy thì tôi ráng là tôi coi vậy chứ tôi không dám rớ đâu. Còn có bà này dạy có 3 thứ gọn gọn vậy mà 5 người ăn, tôi chịu thứ đó. bởi vì mình phải tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng, mình mới biết cái túi tiền của mình. Chứ mà dạy nấu ăn có một dĩa mà cả 100 ngàn vậy thì làm sao mà mình ăn cho được, cái dân Việt Nam mình sao ăn được. Có một bà dạy là những cái món mình có thể có được, và gia đình mình, người Việt Nam mình có thể dễ gần gũi những món ăn đó, thì tôi thích coi lắm. Thế thì là bây giờ đây là các vị nè, chỉ cần đại khái là học cỡ như mấy bà đó thôi, có 2 bà dạy nấu ăn đó. Rồi thì những cái khẩu vị của trên thế giới mà cả mấy ngàn thứ dân tôi nói nãy đó, các vị đều có thể nấu được hết. Bởi vì trong đó là cái chính của nó là muối, nước mắm, đường, bột ngọt, dầu, bơ. Ngoài ra các vị muốn nêm vô đó là gì đó, nêm vô thịt, nêm vô tôm, thịt gà, thịt heo, thịt bò, hay là cái gì đó là chẳng qua là thêm các cái khác thôi. Chứ còn cái chất của nó là ai cũng phải có muối, cũng phải nước tương, hay là dầu, hay là nước mắm, nó tùy theo. Chứ cùng loại có nhiều đó. Mà các vị mà nắm được cái cơ bản của nó rồi là các vị nấu ăn được hết, trên thế giới đều vậy thôi à. Thì cái sự giác ngộ cũng vậy. Cái sự giác ngộ mà các vị mà được một cái thứ thiền định mà phá tan cái thứ mà ngã chấp và pháp chấp rồi đó, thì coi như là nó tiêu diệt hết trơn những cái ý niệm khổ đau sinh tử luân hồi phân biệt. Cho nên là kể nói cho nhiều như vậy để nói lên nó nhiều mặt để cho người ta nghe, để cho cái người nghe, người ta nghe rằng là cái người tu đó có nhiều thứ như vậy. Chứ kỳ thật là mà giúp được các vị mà có cái chánh định, một thứ tâm muội là cái tâm muội mà đốt cái tay phải, cái tay trái, tức là đốt cái phải, cái quấy, đốt cái tốt, cái xấu, cái hơn, cái thua, cái ta, cái người. Mà trong đó là cái tướng ngã chấp, tướng pháp chấp. Mà đốt nó được rồi, cái tâm muội đó mà đốt rồi là coi như bao nhiêu cái các vị đều thành công được hết. Giống như các vị nắm cái cơ bản nấu ăn của 2 cái bà mà nấu nữ công gia chánh đó rồi, là các vị có thể nấu cái gì cũng đều ngon được hết. Chẳng qua là tùy theo cái yêu cầu của dân tộc gì. Dân tộc nào ăn nêm ớt nhiều, dân tộc nào nêm tiêu nhiều, dân tộc nào bỏ tỏi nhiều, dân tộc nào thêm cà ri nhiều. Dân tộc nào ưa ăn chua chua, có những dân tộc mà cơm đem nấu hơi sống sống. Nấu đúng sống mà đổ sữa vô rồi nấu còn nhai bột cái vậy đó. Trời, tôi nghe mấy hòa thượng mà đi ngoại quốc về ăn thì muốn chết luôn. Thì cũng vậy thôi, cũng cơm cũng gạo vậy mà đổ sữa vô rồi nấu nó còn lập bụp sống nhăn ngày đêm xuống ăn. Cho nên là đi nghe ngon với ông nào ông đấy về sụt ký 2-3 kg hết trơn, ăn không được. Nhưng mà cơ bản là giống nhau, cũng bánh mì rồi cũng bơ rồi cũng thịt rồi cũng nem vậy thôi à. Cho nên cái đó là thời gian dài mà tôi phải nghiên cứu kỹ càng, tôi mới phát hiện là được. Chứ người ta muội nhiều quá như vậy thì làm sao? Sao mình tu được thứ này rồi còn thiếu thứ khác, được thứ khác là thiếu thứ khác nữa? Thì thật không phải vậy. Được một cái là được hết. Giống như may áo cũng vậy. Học cách may xong rồi mấy kiểu gần rồi, là lên cái máy nào là cứ việc là đưa vô, ta cắt sẵn, ta cắt gì đạp lấy ra xài được khác nhau à. Nhưng mà nào là áo đầm rồi áo nhỏ rồi áo lớn rồi áo trong rồi áo ngoài rồi áo cổ tẹt rồi áo cổ tới tim rồi áo gì đó, nhiều thứ nhưng mà các vị có thể may được hết. Cho ta nghe thứ tâm mụ gì đừng có rối đầu, đừng có sợ. Nói tới cái đó tôi mới nhớ cái thời kỳ mà tôi nghiên cứu cái kinh Hoa Nghiêm đó. Thiên tài mà đi tham cái bằng ngũ thập tam tham, đi tham học 53 vị, mà tới một cái vị, một vị Bồ Tát đó thì nghĩa là ông ta trình bày nghĩa là một loạt còn nhiều hơn thứ tâm mũi này nữa, nhiều gấp 10 lần. Rồi cái ông ta, ông Bồ Tát đã kết luận rằng là tôi thì sơ sơ vậy đó, mớ vậy thôi. Còn ông muốn học hơn nữa là ông đi qua phương Đông, cách đây là hàng xa thế giới, có một cái ông đó, ông Bồ Tát tên là Tú Dương Hoa, thí dụ vậy. Ông lợi đâu hỏi ông đó, ông đó sẽ chỉ cho ông. Thì thiên tài mới vận dụng cái khả năng thiền định trí tuệ của mình đi qua tới ông kia. Ông kia ông cũng kể cho nghe mấy trang tam muội. Mấy trang tam muội nghĩa là vô số, tên mình nghe hết hồn rồi. Ông kể xong rồi ông nói thôi, tôi có nhiều đó thôi, cũng sơ sơ vậy, có nghĩa là nhân lên hai lần rồi. Ông muốn hiểu nữa là ông đi nữa, đi qua phương Đông cứ đi tới hoài. Qua ông kia nghe là cách hàng hà xa số thế giới nữa, gặp ông nữa, ông kia ông cũng trình bày cho một lô một số tam muội, nói không nói nổi. Ông nói tôi cũng có nhiều đó, sơ sơ vài món vậy đó, ít vậy đó thôi. Ông đi nữa mà chỉ là chỉ về phương Đông không, nghe hỏi gì sao phương Đông, là vì nếu chỉ phương Tây thì nó thành ra nó thành ra cái đường bán kính, nó hữu hạn. Ở đây á là chỉ một cái đường kính mà đi tới hoài mà nó vô cùng vô tận, có nghĩa là cái vũ trụ này là vô cùng vô tận. Cho nên một đường kính mà có một đường mà đi tới hoài mà không bao giờ cùng, cho nên cứ chỉ phương Đông mà không chỉ phương Tây phương Nam gì vậy. Thế thì chỉ cho tới nghĩa là lần thứ 53 mà ông nào cũng trình bày nghĩa là tam muội vô số như vậy, mà ông nói tôi là có nhiều, có như vậy thôi, mà cứ nhân lên từ ông 1 tới 53 là biết bao nhiêu cái thứ tam muội. Thế là mình học chừng nào mà cho hết, mà tu chừng nào mà cho đủ cái thứ tam muội đó chứ. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tới cái ông thứ 52 á, thì là ông hỏi, ông trình bày cho một số tam muội thật là nhiều, xong rồi ông nói tôi cũng có nhiều đó, bây giờ ông muốn biết là ông hỏi đại trí văn thù. Ông đi tới nữa đi, đi hàng hà xa số thế giới gặp ông đại trí văn thù, ông hỏi đi. Thế thì tới đại trí văn thù cũng trình bày cho một số thật là nhiều. Văn thù mới kết luận nói tôi thì cũng soàn vậy thôi, có nhiêu đó thôi. Bây giờ mấy ông muốn biết là ông mà ông thiền tài đồng tử này muốn biết là ông thưa với Phật Thích Ca hết. Như vậy thì cái tâm muội đó đâu có phải là cái gì ghê gớm ở đâu. Chỉ cần bằng một con người giống như là con người của Phật Thích Ca vậy, là có những cái thứ tâm muội mà từ một ông, mà tôi nói ví dụ một ông nó có 300 tâm muội mà nhân lên 53 lần, nó biết là bao nhiêu thứ tâm muội. Nhưng mà cuối cùng rồi hỏi Phật Thích Ca. Đấy, thế thì là trong Đức Phật Thích Ca đó nó có hằng hà sa số bất khả thiết tam muội. Vậy thì tam muội đó Đức Phật Thích Ca chứa ở đâu? Cái đầu nào, cái óc nào mà cái thứ, cái gì mà nó chứa đựng cái thứ tam muội của Phật Thích Ca? Thì té ra nó không có chứa, không có cái đựng gì hết trơn, mà chỉ vì là như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó không bao giờ có cái gì là có cái tự ngã, có cái ngã thể, nó có cái tồn tại, cái cố định, cái bất diệt của nó. Mà vạn pháp sanh ra là duyên sanh như quyển, cho nên cái tính chất của như quyển là dài không. Nhận thức được như vậy, tư duy như vậy mà xa rời tất cả những sự tham luyến đó là coi như có đủ hết thứ tâm. Chỗ đó là cái chỗ học, học bằng cái bằng gút lại đó. Cho nên không cần đòi hỏi nhiều cái thứ tâm tâm muội này mà mình tu từ món đâu. Không. Nó có cái gốc của nó. Cái gốc của tâm muội là lấy một cái thứ tâm muội mà đốt lên cái ngã chấp và pháp. Pháp chấp xong rồi là tất cả tâm muội khác đều có. Chứ tâm muội có nghĩa là tính định. Mà ta biết nó như cái lửa, gọi là lửa tâm muội chân quả. Chỉ có cái lửa đó mới đốt hết cái vũ trụ này mà muốn đốt tiêu nó chỉ có lửa tam muội đốt mới được. Nói một cách khác là Đức Phật Thích Ca là đã đốt cháy hết cả cái vũ trụ. Là vì Đức Phật Thích Ca nhìn giảng pháp đâu có cái nào dính mắt đâu. Lục căn của Phật Thích Ca không hề dính với lục, với sáu cái cảnh, sáu cái cảnh nha, chứ không phải là tầng nha. Đối với Phật Thích Ca là không có tầng à. Con mắt của chúng ta là lục căn, mà sắc thân hương vị xúc pháp à, đối với ta đó thì là lục tầng. Còn đối với Phật Thích Ca là ta phải nói rằng lục căn và lục cảnh. Lục căn của Phật Thích Ca là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đối với lục cảnh bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi là bất dụng, nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Nội là nội tâm và nội thân đều là không thật, ngoại là ngoại pháp. Mà trong cái nội thân nó có mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Ngoại các pháp bên ngoài tuy là nhiều nhưng mà nó gồm lại sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà đối với Phật thì phải gọi là lục cảnh chứ không được gọi là lục tạng. Bởi vì cái bình hoa này nó là một thứ sắc, nhưng mà bình hoa này nó làm cho mình tham đắm, thì cái hoa này mới thành là sắc trần. Nhưng mà nếu bình hoa này nó đẹp mà mình thưởng thức nó đẹp mà mình không hề bị nó làm nhiễm ô, thì cái hoa này không gọi là trần. Là nhãn căn của chúng ta mà nhìn sắc thì bị tham đắm, cho nên sắc nó thành là sắc trần. Chữ trần nó có nghĩa là nó do cái sắc đó nó làm cho nhiễm ô cái nhãn, cái con mắt của chúng ta, cái lỗ tai của chúng ta nghe âm thanh, nó làm cho nhiễm ô, nó làm cho ta có sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét, bằng lòng hay không bằng lòng. Vì vậy mà cái âm thanh mà ta nghe đó, nó thành ra gọi là thanh trần. Hương vị xúc pháp cũng vậy. Còn đối với Đức Phật á, là dùng cái chân, cái tam muội chân quả, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, dầu nó còn đó nhưng mà nó không hề làm nhiễm ô được mắt tai mũi lưỡi thần ý của Đức Phật. Do vậy cho nên gọi nó là lục cảnh, tức là sắc thôi chứ không phải là sắc trần. Thanh là thanh mà không phải là trần. Hương vị xúc pháp cũng vậy. Do vậy cho nên là lục căn với lục cảnh vẫn còn nguyên đó, mà tâm và cảnh không hề có dính mắc gì nhau. Mà sở dĩ được như vậy là do cái gì? Là do Như Lai có cái tam muội, có cái chánh định của Như Lai, thấy được cái tính chất giảm phát giai không như sanh như quyển của giảng pháp. Như Lai sống bằng cái chân lý đó. Do vậy cho nên vũ trụ vẫn còn, mà coi như cái lửa tam muội của Như Lai đã đốt hết rồi. Cái chữ đốt, coi như các ngài dùng cái lửa tam muội đã đốt hết rồi. Còn tro với đốt cháy là nó còn xác, còn tro, còn xác. Ở đây dùng cái lửa tam muội đốt rồi sự vẫn còn nguyên đó, mà coi như biến mất hết. Chỗ đó là cái chỗ học sâu đó. Cho nên là chúng ta tu, chúng ta có thể dùng lửa tam muội chúng ta đốt, đốt cả vũ trụ cũng được. Mà nếu mình chưa đốt cả vũ trụ được thì mình đốt nhà. Đốt nhà đây tức là cái nhà tam giới á. Cái nhà tam giới của mình, ở trong đạo Phật á, người ta định nghĩa cái chữ xuất gia, nó nhiều cái nó hay lắm. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não, tham sân si mạng gia, phi đảng, xuất thế tục gia như vậy. Cái người xuất gia là ra khỏi cái nhà nào? Là ra khỏi cái nhà tam giới, cái nhà phiền não, cái nhà tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang vân vân, chứ không phải ra khỏi cái nhà của cha mẹ ở thế tục mà thôi. Vì vậy cho nên ở đây tôi nói là nếu mình không đốt được cái vũ trụ thì mình đốt nhà, là cái nhà đó, đó. Cái nhà tam giới, cái nhà phiền não tham sân si. Nếu mình không đốt được cả vũ trụ thì ít ra mình có đốt nhà. Cái nhà do tham sân si mà ra. Cái nhà nó làm cho mình đau khổ ghê gớm, đó là cái nhà có dục. Mình ở trong cái nhà có dục là mình phải đau khổ ghê gớm lắm, bất bình, bất mãn, bất như ý, thương ghét, vui mừng buồn giận, mình đốt cái nhà đó đi. Đó là cái nhà phiền não. Thành ra chúng ta có thể đốt đấy chứ. Đốt nhà. Nhà vẫn còn nguyên đó mà coi như đã đốt rồi. Cái điều đó có thể làm được mà. Cho nên là cái tam muội đó đại chúng để ý đó nha. Các vị về thử coi. Có những thời gian nào rảnh rỗi là các vị tu hành để cho nó có cái chánh định. Cái chữ tam muội tức là chánh định đấy. Cái tâm mà định. Mà tỉnh thức. mà sống theo chân lý, đừng để cho cái phiền não vô minh, cái dục vọng nó sai sử mình, thì lúc đó là mình đã thành tựu được một cái thứ tam muội rồi đó. Vì dùng cái lửa đó mà mình có thể đốt, không đốt được cái vũ trụ như Phật Thích Ca thì đốt nhà, mà đốt cái nhà không nổi thì là ít ra là cũng đốt những cái gì mà đau khổ nó đang đối thoại trước mình. Một người nào đó, một sự việc nào đó, một cái gì đó nó bực bội, mình dùng cái lửa tam muội mình đốt nó đi. Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng: ngươi chẳng nên xem rẻ cái nước kia. Nước kia tức là thế giới Ta Bà. Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng: ngươi chẳng nên xem rẻ cái nước kia, tức là thế giới Ta Bà, mà tưởng là thấp kém. Này Thiện Nam Tử, thế giới Ta Bà cao thấp không bằng thẳng, đầy dãy núi đất núi đá và những cái nhơ xấu. Thân Phật thấp nhỏ, hình các Bồ Tát cũng nhỏ như vậy. Còn thân ngươi thì cao đến 42.000 do tuần, thân ta thì đến 680.000 vạn do tuần. Thân ngươi mà còn đoan chánh bậc nhất như thế, được 100.000 muôn ức làm cho hết sức, được 100.000 muôn phước làm cho hết sức sáng rỡ. Vì vậy sang đến quả Ta Bà chớ nên xem khinh, đừng sanh lòng nghĩ tưởng rằng Phật Bồ Tát cùng nhân dân cõi nước này là thấp thỏi yếu đuối. Cái lời dặn này là để nhắc nhở với mọi người rằng là Ta Bà và cái thế giới mà nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm kia kỳ thật nó không có gì khác nhau. Nó là pháp giới là nhất chân mà. Ê, tùy theo cái tâm của chúng sanh, cái căn cơ của chúng sanh mà cái thế giới đó nó nhơ, nó xấu, nó thấp, nó bé, gọi đó là Ta Bà. Chứ kỳ thật ra cái thế giới đó, cái giá trị của nó cùng với thế giới mà nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm của ta và của ông đang ở đây nè, không có hơn kém gì nhau. Do tâm Phật Thích Ca mà gọi là ở trong cõi Ta Bà, đó là vì căn cơ của chúng sanh mà hiện ra ở cái cõi đời như vậy, chứ không phải cái cõi đời Ta Bà đó là nó có một cái sự nhơ xấu cố định, con người đó thấp bé nhỏ và đầy nhảy tội lỗi cố định, không phải vậy. Tùy theo cái tâm trạng, nó còn phiền não còn vô minh thì thấy như cõi Ta Bà nó nhơ xấu vậy, chứ mà có chánh niệm, có tư duy, có giác ngộ thì cái đất, cái thế giới gọi là Ta Bà nó sẽ trang nghiêm, nó sẽ đẹp đẽ, nó sẽ thanh tịnh như thế giới này. Do vậy cho nên ông đến đó đừng có sanh cái tưởng hạ liên mà xem thường. Nói một cách khác, nó ở trong cái giáo lý mà Lục Tổ Huệ Năng mà đi tham vấn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, đến tham kiến đời tổ hỏi vậy chứ ông đến đây cầu việc gì. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng: tôi đến đây mục đích là để cầu làm Phật. Ngũ Tổ nói rằng là: ông là người phương Nam mọi rợ mà cũng cầu làm Phật được ư? Lục Tổ đáp rằng là: người thì có Nam Bắc, còn Phật tánh thì là không có Bắc Nam. Người thì có thể là nói là mọi rợ hay là không phải mọi rợ, còn Phật tánh thì không có đặt vấn đề mọi rợ hay không mọi rợ. Cái ý đó, nếu mà có giác ngộ thì cái người ở phương Nam gọi là người mọi rợ cũng có khả năng thành Phật. Và ngay cái lời nói đó thì là Ngũ Tổ đã chấp nhận một người đệ tử của mình để bồi dưỡng cái Phật tánh của ông này, để cho ông lên cái địa vị giác ngộ. Thì qua cái câu chuyện đó cùng với câu chuyện ở đây cũng vậy, cái cõi Ta Bà mà ông sắp đến đó, ông đừng có cái tưởng hạ liệt xem thường nhé. Thì thật cái giá trị thanh tịnh của nó có thể chuyển hóa, nó trở thành thanh tịnh y như cái thế giới nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm của ta và của ông đang ở đây. Nhưng mà tại vì chúng sanh ở đó nó nhiều cái phiền não, nhiều cái nghiệp chướng, cho nên hiện giờ gọi nó là Ta Bà. Mọi người vì còn phiền não vô minh đau khổ nhiều quá, cho nên gọi mọi người là đang ở trong cảnh Ta Bà. Chứ mà chuyển hóa được phiền não vô minh thì là tất cả chúng ta ở đây nè, là ở thiên đường, là ở tịnh độ được đó. Đó là giáo lý của Đạo Phật là vậy đó. Bởi vì pháp giới là nhất chân, là bất nhị. Bồ Tát Diệu Âm bạch rằng: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà là do sức thần Như Lai, do thần thông du ý của Như Lai, do công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. Chứ nếu mà không có do cái sức thần Phật thì làm sao mà đến cõi Ta Bà được. Cũng như chúng ta mà nếu mà chúng ta không có nhờ cái sức thần của sự tỉnh thức, sự giác ngộ của Phật tâm của ta đó, thì ta không bao giờ kiểm tra cái tâm của ta lúc nào là tâm của chúng sanh ở cõi Ta Bà. Nhưng mà nếu mà ta có học Phật, ta có chánh niệm, ta có tu tập, thì ta có thể kiểm tra cái tâm của ta lúc nào tâm ta là đang ở cõi Ta Bà. Chứ nếu mà người không hề học, không hề có đặt vấn đề chánh niệm, chánh tư duy, thì cái tâm của mình nghĩa là lúc nào tham, nó cực tham là tham, cực sân là sân, cực si là si. Nghĩa là ta đang sống trong một cái giai đoạn nào là thuộc về của địa ngục, là ta bằng lòng với cái khổ sở đó mà ta chịu đựng thôi. Ta không kiểm tra nó được. Có những lúc ta sống như một tâm trạng tham lam vô độ, không còn lương tâm lương thi, mà ta vẫn bằng lòng. Vì ta không có nhờ sức thần Phật, ta không có chánh niệm, không có chánh tư duy, ta không có giác ngộ. Cho nên ta bằng lòng với cái tham lam vô độ. Trong đó có thể làm tội lỗi vô cùng, mà ta vẫn bằng lòng. Nhưng mà nếu như ta có cái sức thần Phật, có nghĩa là ta có chánh niệm, có chánh tư duy, thì ta sẽ kiểm tra ta đang nghĩ ngợi gì. Diệu Âm Bồ Tát đến trong cõi Ta Bà thì phát hiện ra những cái gì xấu xa, nó sẽ tan biến hết. Cho nên cách này là dạy, dạy mọi người phải sửa đổi nội tâm mình, mà theo dõi nội tâm mình. Phải theo dõi đó nha. Người tu hành là luôn luôn là phải theo dõi. Phải kiểm tra. Kiểm tra nội tâm mình coi nó đang nghĩ gì, nó đang làm gì, đang nói gì. Cho nên cái đoạn này nói rằng là con mà đến cõi Ta Bà được là do sức thần của Như Lai. Lúc ấy Bồ Tát Diệu Âm không rời khỏi chỗ ngồi, thân chẳng lay động, nhập chánh định, dùng sức mạnh của chánh định tại núi Kỳ Xà Quật, cách chỗ Bồ Tát ngồi không xa quá ra 84.000 hoa sen báo, cộng bằng vàng, diêm phù đàn, cành bằng bạc, nhụy cho mấy ngụy đâu, nhụy bằng kim cương và đài bằng bảy báo. Sót nhiều quá, bộ kinh này sót nhiều câu, nhiều chữ mà tôi chóng váng mặt mày. Bây giờ chưa có sửa được. Mong rằng một ngày nào đó rảnh rỗi rồi sửa lại. Sót những cái chữ mà nó đau nhói, nó làm cho mất gì á. Bồ Tát Văn Thù thấy vậy mới bạch với Đức Thích Ca: Bạch Thế Tôn, do đâu mà có cái điềm tốt này? Đức Phật đáp rằng: Đó là cái điềm của Bồ Tát Diệu Âm từ nước của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí muốn cùng 84.000 Bồ Tát đến cõi Ta Bà để cúng dường gần gũi lễ lại ta, và cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Thì hai cái luồng giao cảm gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Một bên đó thì là phát sóng truyền hình, một bên thì có máy thu hình. Thì hai cái máy đó nó liên hệ với nhau, không có gì ngăn cách. Bồ Tát Văn Thù bạch Thế Tôn: Bồ Tát đó trồng cội lành gì, tu công đức gì mà được sức đại thần thông như thế? Tu tam muội gì, cúi xin Thế Tôn nói cho chúng con biết tên cái tam muội đó, vì chúng con cũng muốn tu cái tam muội ấy để mà thấy được cái sức, cái sắc tướng và oai nghi, tiếng thối, tiếng dừng tự tại của Bồ Tát Diệu Âm. Khi Bồ Tát tới, khi xin Thế Tôn dùng cái sức thần thông làm cho chúng con thấy được Bồ Tát. Đức Thích Ca đáp: Lúc Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu, sẽ vì các ngươi mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát Diệu Âm. Ở đây Đức Phật Thích Ca còn nhắc lại Đức Phật Đa Bảo vẫn còn hiện hữu. Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho Phật thường trụ về mặt thời gian, lúc này vẫn còn hiện hữu.
Tức thời Phật Đa Bảo bảo Bồ Tát Diệu Âm, Thiện Nam Tử, hãy đến đây, Văn Thù muốn thấy thân của ngươi đây. Bây giờ Bồ Tát Diệu Âm đang ẩn mặt ở nước kia, bèn cùng 84.000 Bồ Tát đồng qua cõi Ta Bà, trải qua các nước đâu đâu đất cũng chuyển động, sao cách qua sen bãi báo rưới như mưa, trăm ngàn nhạc trời chẳng trỗi tự kêu, mắt của Bồ Tát như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo tốt đẹp hơn trăm ngàn muôn mặt trăng hợp lại, thân sắc vàng rồng trang nghiêm bằng vô lượng công đức, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực đầy đủ các tướng như thân bền chắc của Na La Diên. Cái đoạn này đại chúng để ý, khi mà Bồ Tát Diệu Âm muốn đi thì nó không phải là như mình, cái tưởng tượng của mình là phải muốn đi trải qua thời gian dài, không có. Dù là cách hằng hà xa số bất khả thiết thế giới, nhưng mà khi mà chuẩn bị bên kia rồi thì cái hiện tượng, cái điềm lành, hiện tượng tốt ở trên núi Kỳ Xà Quật, chỗ Phật thuyết pháp hiện ra, thì đại trí Văn Thù hỏi Phật đó là điềm lành hiện tượng tốt gì như vậy mà có ra cái điềm lành hiện tượng tốt đó, do duyên có gì yêu cầu Phật cho được gặp Bồ Tát Diệu Âm khi đến. Thế thì Phật Thích Ca nói cái chuyện đó Đa Bảo Phật sẽ làm việc đó cho. Thì lúc bây giờ Đức Phật Đa Bảo coi như là nói với Diệu Âm Bồ Tát, thì tức thì là cái chuyện mà hằng hà xa số bất khả thuyết kia, xa xôi đó, nó đến cõi Ta Bà này một cách dễ dàng, đến cách dễ dàng, rất nhanh chóng mà không có trải qua thời gian gì hết. Cái điều đó để nhắc với mọi người rằng để ý cái tâm của mình đây nè. Cái Bồ Tát hạnh trang nghiêm thanh tịnh, phước đức trí tuệ đầy đủ sẵn có ở trong ta hết. Ta có khả năng thực hiện cái phước đức, cái trí tuệ, cái Bồ Tát tâm, cái Bồ Tát hạnh của ta bất cứ lúc nào cũng đều có thể làm được. Nhưng mà nếu ta mà không có trách nhiệm, ta không có thầy lành bạn tốt, ta không có học đạo, ta không có nghe pháp, thì cái hạnh Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát, cái đức tánh trang nghiêm thanh tịnh của ta đó, coi như vĩnh viễn không bao giờ có, mà ta cũng không bao giờ thấy và không bao giờ gặp. À, cái ý nói như vậy là, nhưng mà nếu ta đủ cái điều kiện, ta quy tâm bảo, ta gặp thầy lành, ta gặp bạn tốt, và ta phát tâm tu hành, thì cái Bồ Tát tâm, cái Bồ Tát hạnh, cái trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp kia, nghĩa là đến với ta, nghĩa là không có cái, không đợi cái nháy mắt nữa. Nghĩa là cái tâm hạnh thanh tịnh tốt đẹp kia nó đến với ta không, không qua một cái nháy mắt, là nó đã tới rồi. Là vì pháp giới là nhất chân, là bất nhị kia mà. Cái này là mình cũng thử nghiệm coi. Có những người cả đời không bao giờ phát hiện được cái hạnh Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát, cả đời không phát hiện được, thì coi như là vĩnh viễn không bao giờ có Bồ Tát ở đâu hết. Và nếu mà không biết về Phật, không biết về chánh pháp, thì cả đời cũng không hề thấy Phật pháp ở đâu. Coi như nó xa xôi đối với ta, cách hằng hà xa số bất khả thuyết thế giới. Nhưng mà nếu có một cái duyên cớ, ta gặp thầy lành, ta gặp bạn tốt giới thiệu, ta gặp thiện hữu tri thức, thì những cái gì đó người ta khơi, người ta khơi cái Phật chúng của ta, cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của ta, là các vị ở xa ta vô cùng vô cực mà ta tưởng chừng như không bao giờ có, đến với ta một cách nhanh chóng, trong một cái niệm, một cái chánh niệm nào đó, trong một cái giờ phút mà ta trực nhận được cái chân lý ta phát tâm tu hành, thì cái tâm Bồ Tát đó đến ngay tức khắc. Cái ý nói như vậy đó, cái ý nói vậy đó. Cũng như hôm nọ tôi đang cái nhắc là cái câu mà khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên giả kiếp nan tao ngộ, cũng là cái ý đó. Kinh điển của Phật là cái giáo lý màu nhiệm sâu xa vô thượng, trăm ngàn muôn kiếp không có dễ gì mà gặp. Nhưng mà trăm ngàn muôn kiếp không dễ gì gặp là sao? Là thật sự tôi nói thí dụ như ở trên cái đất nước Việt Nam này, chứ đâu có phải có người nào cũng cũng nghe được một câu pháp nào của chánh pháp đâu. Thậm chí có người là ở dưới nhà bếp, ở trong chùa, ở nhà bếp mà nấu bếp 40 năm cho tăng chúng, mà cũng đối với kinh cũng còn bá thêm giảng kiếp năng tao ngộ, không hề gặp. Nấu cơm là nấu cơm, không hề gặp. Và nếu quả hoàng lắm là phân công bữa nay lên chùa bưng mấy chục bộ kinh từ trong tủ ra cho bá tánh bổn đạo người ta tụng, thì thật sự có những lúc phải làm nghĩa là bưng kinh ra sắp hàng, mà cũng vẫn là bá thêm giảng kiếp năng tao ngộ đó. Là vì không hề nghe được cái gì ở trong kinh. Và nếu có ai nói mà kinh mà nói về cái tinh thần liễu nghĩa của kinh cũng không hề tiếp thu nổi. Thế thì là dầu ôm kinh, dầu bưng kinh, mà vẫn là bá thiên giảng kiếp năng tao ngộ. Ngược lại cái người nào đó, gần 60 năm người ta chưa hề nghe kinh, ta chưa hề biết gọi là làm lành lánh dữ là gì. Nhưng mà bây giờ do thiện hữu tri thức nhắc nhở, mà nghe được cái tinh thần liễu nghĩa thượng thừa, nhận được cái tri kiến Phật của mình, khai thị cái tri kiến Phật của mình sử dụng cái tri kiến Phật của mình, là cái người đó coi như là cách thằng hà xa số thế giới chư Phật, mà mời chư Phật kia về đến đây. Đến đây nghĩa là mời trong vòng gì? Sát na là tới rồi. Nghe được cái hạnh Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh phước đức trí tuệ mà phát tâm dũng mãnh mà thực hành, thì coi như là mời Bồ Tát cách hằng hà xa số bất khả thiết thế giới về đến trong dòng cái sát na, trong cái nháy mắt. Đây là cái ý này. Để mình thấy cái ý đó, ý học Phật cái ý đó mới là sâu đó. Bồ Tát mà xa xôi vậy đó, mà qua cái lời giới thiệu của Phật Đà Bảo là đến ngay núi Kỳ Xà Quật tức khắc. Trong tâm mình cũng vậy, không biết rằng mình có Diệu Âm Bồ Tát thì thôi. Thế mình trở về mình lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình là Diệu Âm đến cõi Ta Bà tức khắc. Bồ Tát Diệu Âm vào cái đài bãi báo bay lên hư không cách đất bảy cây đa la và cùng chư Bồ Tát vây quanh đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà. Tới nơi rồi Bồ Tát xuống đài lấy chuỗi ngọc giá trị 100,000 cúng dường Đức Phật Thích Ca mà bạch rằng: Thế Tôn, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí có lời hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh ít buồn đi đứng thơ thới và hoạt động trong sự an lạc không? Bốn đại có điều hòa chăng? Việc này nhẫn nhục được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có nhiều tham dục, giận hờn ngu si ganh ghét bỏng sẻn kiêu mạn phải dễ chăng? Không còn những điều bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính sa môn tà kiến, chẳng kính sa môn tà kiến tâm chân lành, năng hàng phục các ma quán chăng? Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu và trong tháp bãi báo có đến nghe pháp chăng? Đức Phật Tịnh Hoa Thú Vương Trí lại dặn tôi hỏi thăm Đa Bảo Như Lai có an ổn, ít buồn hay chịu đựng và ở lâu được chăng? Thế Tôn, tôi muốn thấy thân Phật Đa Bảo, cúi xin Thế Tôn chỉ cho tôi được thấy. Lúc đó Đức Phật Thích Ca nói với Phật Đa Bảo, Bồ Tát Diệu Âm muốn ra mắt Ngài. Đức Phật Đa Bảo liền nói với Bồ Tát Diệu Âm, hay lắm, vì cúng dường Phật Thích Ca cùng nghe kinh Pháp Hoa và thấy văn thù vân vân mà ngươi đến cõi này. Lúc bây giờ Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật Thích Ca rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trồng cõi lành gì, tu công đức nào mà có được sức thần thông như thế? Đức Phật đáp rằng: Thuở quá khứ có Phật hiệu là Vân Lôi Âm Vương, nước tên là Hiển Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến. Tu hành là thường thường ở trong cái thế giới và của Đức Phật Vân Lôi Âm. Để cái chữ âm từ ấm đài là đề cập tới âm nhiều lắm, Vân Lôi Âm. Nhưng mà cái âm thanh đó nó như là sấm sét vậy. Kinh Lăng Nghiêm cũng đề cập tới cái âm rất là rõ: Phật Xuất Ta Bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ Ta Ma Đề thật tùng văn trung nhập. Người nào mà muốn được cái Ta Ma Đề thì phải lắng mà nghe cái âm thanh, nghe cho được cái âm thanh vân lôi âm. Trong tâm hồn của chúng ta âm thanh nó thường nhắc nhở, nó réo gọi chúng ta dữ lắm, mà chúng ta phải lắng mà nghe. Những cái tư duy, những cái suy nghĩ của chúng ta nó phát xuất ra, nó thành ra cái âm. Mà cái này là Phật tử nào mà để cái ý rồi mà thanh tịnh mới biết. Bất cứ muốn làm một việc làm gì đều có âm hết. Kể cả những cái người mà làm cái việc mà sai trái, mà bán á phiện lậu rồi tội lỗi, cũng có những cái âm văn nó là vân lôi âm đó chứ. Cho nên là Vũ Xuân Trường kỳ này đó, đưa lên trên tòa thượng thẩm rồi đó, là tối cao rồi, nó xử. Vũ Xuân Trường nói: tôi là người đáng chết, tôi là người chồng độc đoán, tôi là cái người anh là bất nghĩa, tôi là người con bất hiếu, tự thú nhận mình tôi là người đáng chết, trăm ngàn lần đáng chết chứ không phải một lần đáng chết. Vì sẽ thấy rằng là cái lúc mà sắp làm những cái điều tội lỗi đó, trong nhà đâu phải người nào cũng muốn hết đâu, cũng bằng lòng hết đâu. Và lương tâm lương tri mình cũng có cái lúc nó réo gọi ghê gớm lắm. Địa vị như thế này, một cán bộ như thế này, một quan chức như thế này mà làm như thế này là vân lôi âm nó rào, nó gào, nó thét, nó kêu gọi dữ lắm. Vậy mà cái dục vọng nó mạnh quá đi, thành cái diệu âm đó, cái vân lôi âm đó không chế ngự được cái dục vọng, mà nó xảy ra cái cớ sự đó. Cho nên là cái vấn đề âm này, để ý mà nghe, mình làm cái việc phước nào đều là có cái diệu âm nó nhắc nhở cho mình. Còn mình mà muốn làm cái điều mà tội lỗi nào đó, lương tâm của mình, Phật tính của mình nó cũng dùng cái vân lôi âm mà cũng gào, cũng thét, cũng nhắc nhở mình. Điều đó có hết. Rồi tại vì vô minh nó dày quá rồi mình không vượt qua được. Chứ đều có lắng nghe hết. Ai muốn làm sai cái gì đều có cái âm thanh réo gọi nhắc nhở. Thì nè, thở quá khứ có Đức Phật hiểu là vân lôi âm vương, nước tên là hiểm nhất thiết thế gian. Kiếp tên là hỷ kiến, suốt 12.000 năm Bồ Tát diệu âm dùng 10.000 thứ kỷ nhạc cúng dường Phật vân lôi âm. Cúng dường 84.000 cái bát bãi báo do cái nhân duyên quả báo đó mà nay được sanh tại nước của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí và có sức thần thông như thế, tức là cúng sắc và âm nhạc, sắc và thanh, âm nhạc tức là thanh. Còn bãi báo đó, 84.000 cái bát bằng bãi báo đó là sắc. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể cúng dường Phật, gieo cái nhân cúng dường Phật bằng sắc và thanh. Chúng ta nhìn hiện tượng vật chất mà chúng ta không hề có nảy ra một cái ý tưởng tham lam dục vọng nào đối với vật sắc. Đó là chúng ta đem vật sắc mà ta cúng dường Phật đó. Ta bố thí về sắc. Chỉ cúng dường Phật đây có nghĩa là đem mà cung dưỡng, đem cái thứ vật chất bằng bảy báo. Bảy báo là tiêu biểu cho thứ vật chất hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Đem cung dưỡng dâng cho cái Phật là cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ của mình. Đối với vật chất, đối với vật sắc, chỉ sắc cái trong đầu Phật tức là vật chất đó, mình hoàn toàn thanh tịnh. Con mắt không hề dính với sắc. Mà trong thiền gia ta gọi là kiến sắc phi can sắc. Thế thì cái sắc đó nó không bao giờ thành là trần. Còn nếu như mà ta không cúng dường vật sắc mà ta không cúng dường Phật, thì cái sắc đó nó trở thành sắc trần. Vì là ta đem cái vật sắc đó, ta đem về làm cái của ta. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng Bồ Tát nên trụ bất trụ, bất trụ sắc, bất trụ thanh hương vị xuất pháp mà bố thí. Đó là Bồ Tát nên trụ cái tâm của mình như vậy. Mà bố thí mà không trụ nơi sắc đây có nghĩa là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn còn nguyên đó, mà nhãn căn của mình không hề bị nó chi phối, nó lôi cuốn, không bao giờ khởi một cái niệm tham lam bằng cái thấy vật sắc. Đó chính là mình bố thí về sắc đó. Ở đây là bố thí bà cái báo bát bằng bãi báo, tức là bố thí về sắc.
và là bao nhiêu ngàn muôn bản nhạc là bố thí về về thanh, đem cái âm thanh mà cúng dường. Chúng ta hàng ngày đó chúng ta không cúng dường âm thanh, không đem âm thanh mà cúng dường Phật, cho nên là chúng ta nghe những cái gì mà bất bình, bất mãn, bất nhĩ, ta đau khổ ghê gớm. Chứ mà những cái câu nói, những lời nói, những cái gì mà mình bất bình, bất mãn mà do nghe, mà mình đem mình cúng dưỡng cho giác ngộ, mình cúng dường cho giác ngộ, cho cái tính thanh tịnh, thì coi như là văn thanh mà bất thị thanh, kiến sắc phi can sắc. Đó, đó là cái cách cúng dường đó mà ngày nay được là Diệu Âm Bồ Tát đó. Là do dựa trên sắc thanh. Đem cái đó mà làm cái nhân tu hành, bằng cái cách là cúng dường sắc thanh, bố thí sắc thanh. Thế thì là cái bài này dạy về vấn đề sắc và thanh nó quan trọng lắm đó. Mà đại chúng để ý coi, hàng ngày mà ta đau khổ nhiều nhất, làm cho ta đau khổ, ta ra rất ta bất bình, bất mãn nhiều nhất là cái gì? Là sắc và thanh, là cái thấy và cái nghe. Còn cái hương vị xúc pháp nó cũng tác hại, nhưng mà nó không có, nó không nhiều bằng, nó không có gần gũi, nó không có thường xuyên bằng cái sắc và thanh. Mà ta đau khổ là thường trực, đau khổ là tại vì sắc và thanh. Cho nên phải đem nó mà dâng hiến cho giác ngộ đi, tức là cúng dường cho Phật. Cách ta dạy tu vậy. Thành ra là người ta học rồi thì từ từ rồi ta để ý như vậy. Để ý như vậy mà mình cúng dường đi. Cúng dường cái nghe. Cái nghe mà nó bực bội, nó sanh ra phiền não, sanh đau khổ, đem cúng dường nó cho Phật. Cái thấy mà sanh ra phiền não, sanh đau khổ, sanh bực bội, cúng dường cái thấy này cho Phật. Đó là cái chỗ mà Bồ Tát nên trụ cái tâm. Trụ cái tâm ở cái chỗ là bố thí sắc, bố thí thanh. Mà Kinh Kim Cang Bát Nhã còn nói bố thí cả hương, cả vị, cả xúc, cả pháp. Tức là đem sáu cái cảnh bố thí hết. Bố thí hết có nghĩa là sáu cái cảnh đó đều là không còn tương can với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Giống như hồi nãy tôi nói rằng Đức Phật Thích Ca vì là lục căn thanh tịnh, cho nên là dùng cái tam mũi đó mà đốt hết cả cái vũ trụ. Bởi vì vũ trụ tuy là thiên hình vạn trạng, nó nhiều vậy mà không ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà mình có cái chánh định mà làm cho lục căn và lục trần nó không còn tương quan nhau, nó không còn lôi kéo nhau, nó không còn là hút nhau, dính hút nhau nữa, thì kiến sắc không có tương can với sắc, văn thanh bất thị thanh, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, đó là coi như là đã dùng cái lửa tâm mũi mình đốt cháy cả vũ trụ là vậy. Thôi ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.